Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đúng như Hòa Thượng đã có lời khai mở, thì hôm nay tất cả quý vị đây, tức là những giới tử để phát tâm thọ Bồ Tát giới. Thì nhiều khi quý vị phát tâm thọ nhưng mà chưa có nghe hết á, thì cái nhận định của mình nó cũng chưa được rõ ràng, cho nên phải hiểu và nhận định rõ rồi phát tâm gìn giữ thì nó đắc giới tu hành. Chứ không phải là mình nghe, thí dụ như là nghe thọ Bồ Tát giới là mình vậy là thọ cái giới lớn làm Bồ Tát đồ không, thì như vậy là không phải không đó. Và với cái tinh thần của Bồ Tát giới không, tức là gọi là mình tiến lên đi trên con đường của Bồ Tát đạo, thì nội dung của giới Bồ Tát thường thường thì gọi là nó gồm có ba phần, gọi là ba tụ tỉnh giới đó, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Nghĩa là nhiếp luật nghi giới tức là thu nhiếp vào trong các cái luật nghi, nghĩa là đây là mình đoạn dứt không có làm tất cả những cái điều ác, tức những cái điều ác, những cái pháp ác đó, mình phải ngăn không có làm để sống theo giới luật, chứ không có buông lung để tạo thành cái tội ác. Còn nhiếp thiện pháp giới tức là mình tu tập tất cả những cái pháp lành để tăng trưởng cái công đức của mình. Bởi vậy mà Bồ Tát thì luôn siêng tu pháp lành, và khi tu pháp lành đó thì đều hồi hướng về cái vô thượng Bồ Đề. Cho nên nếu mà có lỡ phạm đó không, thì phải như pháp sám hối để tăng trưởng pháp lành. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, hay gọi là nhiếp chúng sanh giới đó, tức là luôn luôn để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đó là tinh thần lợi tha. Như vậy thì với tinh thần của Bồ Tát giới đó, là mình phải gọi là có cái tinh thần tích cực vì người nhiều hơn mình. Nào quý vị nhớ kỹ cái điều đó, nghĩa là mình thường nghĩ đến người, làm lợi ích cho người nhiều hơn mình, tức là quên cái tâm ích kỷ vì mình, bởi tinh thần Bồ Tát mà, phải không? Cho nên đối với tinh thần của giới Bồ Tát, không? Ví dụ như mình thấy điều lành là phải làm, không? Còn thấy điều lành mà không làm đó thì là cũng chưa có trọn á. Thấy điều lành điều tốt là phải làm, còn bây giờ thấy điều ác thì mới ngăn dừng, không những mình tự mình ngăn dừng mà cũng thấy người ta làm, người khác làm đó, mình cũng cố tạo kiếm những cái phương tiện để mà ngăn cho họ, để cho bớt tạo cái tội ác, tức là lợi ích đến cho người nữa, chứ không phải chỉ giữ cho mình thôi, phải không? Và tinh thần nó rất là tích cực. Thí dụ quý vị giữ là không có sát sinh, không sát sinh nhưng mà lại còn phóng sinh nữa, không sát sinh mà còn phóng sinh, hoặc là không có trộm cướp, không trộm cướp nhưng mà còn bố thí cho người, nó tích cực lên, chứ không phải mình chỉ giữ là không có trộm cướp thì thôi. Nghĩa là tinh thần nó phải tích cực. Bởi vậy mà với cái tinh thần của Bồ Tát đó, thì giúp cho tất cả mình sống nó có cái tâm hồn nó cởi mở, không rộng bao dung đó đến với mọi người, chứ còn không có phải nghĩ đến mình đó. Thì nghĩa là quý vị phát tâm đây, thì trong cái phát tâm mà thọ Bồ Tát giới đó, không thì với người trong cái giới này thì có hai phần thọ, về có người tại gia, cư sĩ tại gia và có người xuất gia, tức nghĩa là có thêm coi như giống như giới Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Cho nên là có nhiều vị thì cũng còn nghĩa là hơi suy nghĩ đó, không vậy thì mình thọ chung với người xuất gia, vậy thì mình giữ hết theo người xuất gia là sao? Thì bởi vì trong giới Bồ Tát mà truyền giới gọi là thông giới đó, thông giới thì tức là cho chung người xuất gia cũng như người tại gia đều thọ chung hết, đều có thể giữ được, tức là người tại gia cũng có thể giữ giới Bồ Tát xuất gia. Tuy nhiên nếu mà những vị mà không có gọi là đủ khả năng giữ theo người xuất gia đó thì cũng là có giới Bồ Tát tại gia không? Thì Bồ Tát tại gia thì những cái giới nó thích hợp với người cư sĩ, cho nên giới Bồ Tát xuất gia đó thì gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn nếu người tại gia thì chỉ giữ 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và trong cái giới mà của Bồ Tát xuất gia đó thì theo cái pha truyền giới thì trước là cũng có giải thích kỹ không? Đây là về cái giới mà gọi là thí dụ như cái giới không có ăn thịt chúng sanh không? Thì người xuất gia đó là đúng là giữ phải ăn chay, không có ăn thịt, không có sát sinh. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì trong cái giới của người tại gia thì tức là phải ăn chay một tháng 6 ngày và 6 ngày chay căn bản, thấy không? Rồi càng giữ thêm nữa càng tốt. Còn trong cái giới mà về giới dâm thì người xuất gia thì phải đúng là dứt hẳn, là không có dâm dục, thấy không? Còn người tại gia nếu thì giữ là dứt hẳn, là gọi là tuyệt đối là không có tà dâm. Quý vị phải hiểu kỹ, thấy không? Thì với cái tinh thần của quý vị phát tâm thọ giới Bồ Tát thì phải mình hiểu rồi mình hết lòng rồi mình thiết tha nhận định rồi để mình lãnh thọ, thấy không? Cho nên cái giới Bồ Tát thì nó có cái lợi ích rất là lớn. Mình thọ giới Bồ Tát đây là đắc giới thì nó có cái công năng, nó còn nghĩa là lâu dài cho tới nghĩa là thành Phật mới thôi, không? Cho nên cái chủng tử đó nó rất là gọi là nảy nở, để rồi mình được cái chủng tử đó thì nó sâu đó, thì nó luôn nó nhắc nhở mình cho đến nghĩa là bền cho đến khi thành Phật. Bởi vậy mà kinh Phạm Võng đó thì có nói rằng thọ trì giới Bồ Tát đó nó có 5 điều lợi ích. Thứ nhất là chư Phật mười phương thương xót che chở, tức là đây là mình đi lên trung đường của Phật, cho nên đây là được chư Phật mười phương thương xót che chở. Rồi thứ hai là khi sắp mạng chung thì được chánh kiến tâm hoan hỷ, tức là khi sắp chết đó được cái tâm nghĩa là nó có chánh kiến, không? Mà có chánh kiến thì mình là hoan hỷ chứ không có lo sợ, không? Bởi vì người thường người chết á, sắp chết thì thiếu cái chánh kiến, cho nên rồi mình tâm nó lo lắng, nó hồi hộp, nó sợ sệt, bởi vì không biết rồi mình chết sẽ đi đâu, rồi những cái nghiệp mà mình tạo sẽ ra làm sao, nó sẽ đến với mình như thế nào, không? Còn đây người thọ giới Bồ Tát thì được cái tâm nó chánh kiến, tức là cái thấy nó chân chánh đúng đắn, cho nên tâm nó hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ thì chết nó nhẹ nhàng và cái chỗ đi của mình được tốt lành, không? Thứ ba là sanh ra bất cứ nơi nào cũng đều được làm bạn với các Bồ Tát, tức là sanh những nơi nào thường được làm bạn với các Bồ Tát thiện tri thức đó, để mà gọi là nhắc nhở mình, sát tấn mình cũng luôn tiến trên con đường của Bồ Tát đạo đó. Thứ tư là công đức nó chứa nhóm rất nhiều thành tựu giới ba la mật, tức là công đức nó giúp mình đưa mình dần dần đi đến thành tựu được cái gọi là giới ba la mật chứ không phải là thường. Và thứ năm là đời này và đời sau thì cái tánh giới đó phước huệ tròn đầy. Đó. Bởi vậy mà cái lợi ích của thọ giới Bồ Tát là rất lớn như vậy. Nhưng mà ở đây thì quý vị đó không? Nhớ là mình thọ giới là mình nghe và nhận định, rồi chính mình khao khát, mình phát tâm, mình gìn giữ, mình nhận lấy, chứ không phải là mình gọi là thấy người ta làm thì mới bắt chước, không? Hoặc là vì bắt buộc thọ giới, cho nên thọ giới là không có bắt buộc. Mình có sự nhận định rồi mình phát nguyện. Cũng như không phải là mình giống như hiểu cái thông thường là thọ giới cái để mình lãnh cái giấy chứng nhận, gọi là cái giới giống như giới điệp, cái giấy chứng nhận của mình có thọ giới, rồi cái mình về mình khoe tôi có thọ giới Bồ Tát đây. Thì cái đó là không phải. Phải không? Đây là mình có sự nhận định rồi phát tâm rõ ràng, sáng suốt. Cho nên quý vị phải nhận định cho kỹ, hiểu cho rõ. Và với cái tinh thần của giới Bồ Tát, tức là nhằm hướng mình, tất cả mình đó là bước lên đường Bồ Tát, tức là phát triển Bồ Đề Tâm. Cho tinh thần Bồ Tát là nhấn mạnh đến cái Bồ Đề Tâm. Luôn luôn mình phải phát triển cái Bồ Đề Tâm đó, tức là cái tâm giác ngộ để tiến đến thành Phật. Thì đó chính là để mình chuyển những cái mê lầm của chúng sanh này. Bởi vì Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, đó là cái tên tiếng Phạn, Trung Hoa dịch ra là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Đó. Như vậy hữu tình giác, hữu tình tức là chúng sanh. Như vậy tức là một chúng sanh để tiến lên giác ngộ. Bồ Tát là một chúng sanh tiến lên giác ngộ. Rồi hoặc là giác hữu tình, tức là rồi mình đem cái sự giác ngộ của mình đó để mà giác ngộ lại cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh được giác ngộ. Như vậy thì Bồ Tát không phải là ở đâu xa mà từ chúng sanh mà tiến lên, cho nên gọi là hữu tình giác, không? Từ chúng sanh mà tiến lên giác ngộ thì đó là một gọi là hữu tình được giác ngộ, không? Hữu tình mà giác ngộ. Cho nên Bồ Tát cũng không ngoài chúng sanh mà có. Do đó mà mình cần phát triển cái Bồ Đề Tâm này để mà giải trừ cái chúng sanh mê lầm này mà bước lên con đường của Bồ Tát. Bởi vậy mà cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng với tinh thần của Bồ Tát. Thì trong cái Bồ Đề Tâm đó, cái đặc tính của Bồ Đề Tâm là nó có ba điểm. Một là trực tâm. Trực tâm tức là cái tâm niệm thẳng vào Phật tánh sáng suốt, không có quanh co, không có vui dối, cũng không có những cái kiêu mạn ích kỷ, khen mình chê người đó, không? Mà niệm thẳng vào cái Phật tánh sáng suốt đó để mình tiến lên. Rồi không có những cái tâm công theo cái bản ngã vô minh hay là ganh ghét đố kỵ hơn thua đó, không? Mà nó làm mất đi cái tính chân thật cao quý của mình, cho nên gọi là trực tâm đó, không? Rồi thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm tức là cái tâm thích làm việc lành, mình thích làm việc lành cho nên để trồng sâu các công đức. Có càng trồng sâu các công đức thì để cho mình không có những cái phản hở để mà những cái tâm xấu nó chen vào, nó làm che mờ cái tánh giác của mình, không? Thường làm việc lành, thường tạo những công đức nhiều thì tức là những cái tâm xấu nó không có kẽ hở để nó xen vào, không? Như vậy cho nên Bồ Tát thì thấy việc lành đó là tích cực làm chứ không bỏ qua, không? Mà rồi cũng thường mình phát những cái nguyện lành nữa, phát những cái nguyện lành, những cái nguyện lớn để giúp mình nó tiến mạnh, tiến vững, không? Sâu trên con đường giác ngộ. Và thứ ba là cái đại bi tâm. Đại bi tâm tức là cái tâm thương xót đối với tất cả chúng sanh, muốn cho chúng sanh đó được đến cái chỗ an lạc, cho nên rồi không có bỏ chúng sanh. Thì đó là cái tinh thần, cũng là tinh thần quên mình đó, tinh thần phát ngã, không làm đau khổ cho chúng sanh, không làm tổn thương đến chúng sanh. Cho nên với tinh thần của Bồ Đề Tâm đó, thì khi mình lỡ làm ai đau khổ đó là thấy nó hơi tổn thương rồi là phải chuyển lại, phải sửa lại. Thì vậy luôn để giờ mình phát triển cái Bồ Đề Tâm đó, nó tiến lên, nó tiến vững, rồi thì đó là mình đi trên con đường của Bồ Tát Đạo. Và cái căn bản gần nhất á, là giác ngộ cái thế gian vô thường, để cho tâm Bồ Đề của mình đó nó luôn tiến, chứ không để nó lui trở lại thế gian. Bởi vì Bồ Tát thì giác ngộ rõ tất cả thế gian này đó là vô thường, không có gì bền chắc hết, thì không phải là cái chỗ để cho mình nương tựa. Cho nên mình phát tâm Bồ Đề đó để mình cầu học đạo, biết rõ thế gian nó vô thường, nó mỏng manh, cho nên là phát Bồ Đề Tâm để cầu học đạo. Vậy thì tất cả những thứ như tài sản, sự nghiệp thế gian, cho đến cha mẹ, thân quyến, cũng không gì chân thật vĩnh cửu hết. Một lúc thì nó cũng phải bỏ lại, không phải nương tựa được. Như vậy thì cần phát tâm Bồ Đề đó để mình vượt ra, để giác ngộ cái lý chân thật đó, để mình tiến lên. Bởi vậy mà quý vị phải hiểu cái về cái Bồ Đề Tâm đó, để rồi luôn luôn mình phát triển cái tâm Bồ Đề, càng ngày nó càng tiến vững, chứ không có để cho nó lui sụt trở lại. Bởi vậy mà ở trong cái tập nhập Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát Tịch Thiên, ngài có một đoạn ngài nhắc để cho mình nhớ, để mà luôn đi giữ gìn, tức là ngài nói rằng đời người thì quả thực như mộng huyễn, bất kể chuyện gì ta đã trải nghiệm cũng chỉ còn là ký ức ở trong tâm, việc qua rồi là không bao giờ thấy lại. Kẻ thù thì hóa thành hư vô, người thân cũng tan đi như mây khói, thân ta chắc chắn phải chết, thì tất cả rốt cùng đều trở về không. Thì quý vị thấy như vậy thì tất cả thế gian đó là có cái gì bền chắc để cho mình nương tựa. Nghĩa là ngày đời người giống như là mộng huyễn vậy thôi, bất kể những chuyện gì đó mình dù mình đã trải nghiệm qua hết, nhưng mà rồi tuy trải nghiệm qua hết rồi, nhưng mà khi bây giờ nhớ lại thì chỉ còn là ký ức ở trong tâm thôi. Quý vị coi, kiểm lại coi những cái việc mà mình đã trải nghiệm qua đó, bây giờ ngồi nhớ lại thì sao? Là ký ức ở trong tâm thôi, chứ đâu còn gì nữa, phải không? Tức là không thể tìm lại được nữa. Rồi dù cho kẻ đó là kẻ thù rồi thì nó cũng rốt cuộc cuối cùng nó cũng hóa thành hư vô thôi, kẻ thù rồi cũng chết, chết là thành không thôi. Người thân cũng vậy, rồi cũng phải tan đi như mây khói. Kẻ thù người thân rồi cũng chết rồi thì cũng thành không, cũng tan đi hết. Cho đến thân mình đây cũng vậy, cuối cùng rồi cũng chết, rồi cũng tan. Thì vậy có cái gì để cho mình nương tựa mà lâu dài? Cho nên rồi hiểu được vậy đó thì chỉ còn có phát tâm Bồ Đề để cầu học đạo. Đó là cái đường đi của mình. Bởi vậy đây là mình quán kỹ vậy đó, để cho mình bớt, gọi là bớt nghĩ về mình đó, bớt ích kỷ, bớt chấp về cái thân này. Cho nên ngài cũng một đoạn khác, ngài cũng nhắc là mình phải quán thân này đó, gọi là ngài nói rằng nhắc đến cái tâm ý của mình, bảo rằng này tâm ý, lúc mà cái bầy kênh kênh đó, tức là bầy chim kênh đó, nó háo đói, nó tranh nhau, nó gặm thi thể thì ngươi cũng bỏ qua, thì sao bây giờ ngươi lại để ý đến cái thân này? Tức là khi chết thân ra ngoài đồng, mà nhất là bên Ấn Độ mà bỏ thân vào trong cái rừng gọi là thây đó, thì những cái chim kênh kênh đó đến nó ăn, nó tranh nhau thôi. Thì lúc đó sao mà mình không có la, không có giận gì hết. Còn bây giờ ai đụng tới thanh là để ý. Sao còn ôm giữ cái thân, xem nó là tôi, ngươi với nó khác nhau, nó có ích gì cho ngươi đâu. Không? Này tâm ý ngu si kia, sao ngươi không giữ một cái thân sạch sẽ, mà giữ chi cái khí cụ hư hoại ô uế này. Không? Trước hết, ngươi hãy dùng ý mà phân tách da ra khỏi thịt, rồi dùng thịt, rồi dùng trí tuệ sắc bén đó, mà tách thịt ra khỏi bộ xương, lại chẻ xương ra mà quan sát sâu vào tủy để tự hỏi cái gì sạch và đẹp không. Tức là phân tích kỹ rồi thì thấy có gì là sạch là đẹp, gì là ta. Cho nên quán kỹ rồi mình mới thấy, nghĩa là nơi thân mình cũng không có gì để mà bám, để mà chấp, không có gì để mà cho mình phải gọi là ích kỷ, kiêu mạn hay ngã mạn gì hết. Đó thì tâm mình nó rộng mở và luôn để mình hướng về cái Bồ Đề Tâm, để phát triển cái Bồ Đề Tâm nó càng ngày nó càng vững, để mình tiến trên con đường giác ngộ đó. Chứ không quá quý tiếc về cái thân này, rồi gọi là quý cái thân mà bỏ đạo, thì đó không phải là tinh thần của gọi là người tu, cũng không bằng tinh thần của Bồ Tát đạo. Mà trái lại, mình có thể vì đạo mà quên thân. Chứ không phải vì thân mà quên đạo. Quý vị nhớ kỹ, phải không? Mình có thể vì đạo mà quên thân, chứ không thể vì thân mà quên đạo. Tuy là thân này có chết nhưng mà còn giữ đạo, thì mình mất thân này nhưng mà còn có đạo, phải không? Thì cái đó là cái chỗ đi của mình vẫn tốt. Còn mình vì để mà giữ cái thân mà bỏ đạo đó, phải không? Thì cái đó là nguy hiểm, phải không? Vì thân mất đạo, phải không? Đó là nguy hiểm. Vậy tức là như vậy thì trong cái kiếp luân hồi đó, làm sao mình là luôn được cái phát triển cái tâm Bồ Đề này, thì đó là điều rất là quý báu. Nghĩa là trong cái dòng luân hồi này mà mình được cái duyên lành để mà gặp gỡ, để mà phát Bồ Đề Tâm, thì đó rất là cái duyên lành hy hữu quý báu, chứ không phải là tầm thường. Quý vị hãy ý thức được điều đó để mà hết sức trân trọng. Bởi vì trong cái kiếp luân hồi, mình luân hồi dài dài đây á, thì Phật dạy là trong cái dòng luân hồi này, mình sanh tử từ xưa tới giờ là không biết vô bao nhiêu lần rồi, gọi là có thể là hàng tỷ 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 lần, không biết bao nhiêu nói. Mà bây giờ mình được cái duyên lành, được gặp gỡ chánh pháp để mình phát cái Bồ Đề Tâm, không? Và hôm nay là phát tâm để mà thọ Bồ Tát giới đó, không? Thì đó là rất là quý báu, đó là mình đang tiến lên trên con đường của Bồ Tát đạo, tiến lên con đường để đi đến giác ngộ, không? Để đến thành Phật chứ không phải thường, không? Vì vậy cho nên rồi mỗi vị đó luôn để mình nhớ, không? Mình ý thức được cái điều quý báu đó để mình trân trọng, không? Rồi ở đây phát Bồ Đề Tâm, giữ giới, thì mình như đã nhắc đó, luôn nhớ với tinh thần của giới Bồ Tát là nó, tâm nó luôn nó cởi mở hướng đến mọi người, cho nên mình gọi là thường xuyên vừa làm những cái điều lành, điều tốt mà cho bản thân mình, mà cũng luôn làm những lợi ích cho mọi người, nhớ đến mọi người, không? Là để mà gọi là quên bớt cái tâm ích kỷ, cái gọi là về cái ngã của mình đó, để cho nó hợp với cái tinh thần của Bồ Tát đạo, phải không? Là bởi vậy mà gọi là thường á, mình thọ giới rồi thì mình phát tâm Bồ Đề rồi, thì ráng giữ gìn cái tâm Bồ Đề đó cho nó vững. Và nhớ là mình làm sao để luôn luôn mình tạo những cái phương tiện giúp cho mọi người càng phát tâm Bồ Đề thêm nữa, thì cái điều là tốt. Chứ mình tránh không nên làm cho người khác thối tâm Bồ Đề. Đó, nghĩa là nếu đầy đủ phương tiện mình giúp càng giúp cho mọi người phát tâm Bồ Đề thêm nhiều càng tốt. Chứ không có làm cho người khác phải thối tâm Bồ Đề, thì đó là cũng là một cái tội lỗi đó. Cho nên quý vị cũng phải biết hiểu để mà gọi là cẩn thận. Bây giờ rồi thứ hai, cho nên gọi là mình khéo làm sao để gọi là mình lây truyền cái tâm Bồ đề đó đến cho mọi người, càng nhiều người càng tốt, gọi là lây truyền tâm Bồ đề. Ở ngoài đời á thì người ta sợ cái những bệnh truyền nhiễm, nó lây người này người lây khác thì nó ta sợ. Còn ở đây tâm Bồ đề mà nó được lây truyền càng nhiều càng tốt, đó là không sợ. Mình nhớ càng lây truyền nhiều, càng rộng, càng đông người phát tâm Bồ đề thì tức là chúng sanh càng bớt khổ. Phát tâm Bồ đề tức là bớt mê lầm, bớt khổ và bớt chúng sanh nữa. Thế giới này sẽ bớt chúng sanh dần. Không? Mà bớt chúng sanh dần đó, không? Thì càng tức là thêm sao? Thêm nhiều Bồ Tát. Bớt chúng sanh là thêm nhiều Bồ Tát ở thế gian. Vì vậy cho nên rồi quý vị nhớ không? Luôn để là mình giữ gìn cái tâm Bồ đề đó, rồi mình giúp cho mọi người cũng tiến đến, cũng như gọi là lây truyền đó cho mọi người cái tâm Bồ đề, thì cái sự sống của mình nó càng ngày càng tốt đẹp, và sống nó sẽ bớt ngăn cách với nhau. Không, với tinh thần của Bồ Tát là mình sống đi đến gần với nhau, chứ không có ngăn cách, không có cách biệt. Phải không? Cái gì nhớ không? Bây giờ Bồ Tát mà không vĩ tha thì đâu có ngăn cách biệt với nhau. Cho nên những cái tâm mà ngăn cách, những cái tâm mà ích kỷ rồi đó là phải giải trừ để cho mình sống nó tốt đẹp. Thì ở đây là quý thầy gọi là cũng giải thích không qua về những cái căn bản của cái tinh thần của Bồ Tát đạo. Rồi thường với cái tinh thần của Bồ Tát á, thì mình sống rồi mình luôn luôn cũng nhớ là mình phát những cái nguyện lành, nguyện tốt đến cho mọi người, đến cho chúng sanh, để cho tâm mình nó càng ngày càng rộng. Thí dụ như thường thường cái mỗi xong thì mỗi sáng mình cũng khởi những cái tâm lành, hướng những cái tâm lành, nguyện những cái tâm lành đến cho mọi người, mọi chúng sanh đó, để cho mình giải trừ bớt những cái tâm xấu, những cái tâm hẹp hòi. Ví dụ như mình phát những cái nguyện nguyện cho mọi người đều được an vui, đều được tốt đẹp, trừ những cái đau khổ từ những người thân của mình cho đến những người bình thường không thân, mình cũng nguyện cho họ đều gặp những điều tốt lành hết. Rồi mình tiến lên bước nữa là cả những người nghịch với mình, những người thường hay làm khó khăn với mình cũng nguyện cho họ đều gặp những điều tốt lành, những điều may mắn hết, chứ không nghĩ rằng họ là cái người gây khó khăn cho mình, đáng ghét quá, tôi nguyện cho họ thường gặp những cái điều đau khổ, thì đó không phải là tinh thần của Bồ Tát. Phải không? Dù cho những người nghịch nhưng mà cũng nguyện cho họ gặp điều tốt. Tâm mình luôn luôn nó cởi mở mà nó an ổn, vui vẻ. Như vậy thì sống gọi là tinh thần của Bồ Tát đó, thì sống càng ngày mình càng thêm nhiều bạn lành ở trên thế gian. Cho nên gọi đây gọi là mình thọ giới Bồ Tát rồi, sao đời đời thường sinh ra gặp những vị Bồ Tát làm bạn đó, tức là mình thường gặp nhiều bạn lành, bạn tốt, mà sẽ vắng bóng đi dần những kẻ thù. Tinh thần với Bồ Tát đạo là càng ngày càng vắng bóng kẻ thù, mà thêm bạn, mà quý vị thấy sống trên đời mà thêm bạn bớt thù thì sao, vui không? Sống mà thêm bạn bớt thù thì rất vui, còn mà thêm thù bớt bạn đó là khổ đó. Phải không? Cho nên với tinh thần Bồ Tát thì càng ngày mình càng sống đó, không? Nó bớt dần bạn mà thêm, bớt thù mà thêm bạn, càng bảo lành nhiều càng nhiều càng tốt, không? Thì ở đây thì quý thầy cũng có nhắc qua về cái tinh thần của Bồ Tát đạo đó, cũng như những cái giới Bồ Tát, không? Thì đây là tiếp theo để cho Hòa Thượng ở đây thì Ngài cũng có những cái kinh nghiệm trong các giới đàn, Ngài cũng chia sẻ cùng quý Phật tử những cái tinh thần để quý vị cũng hiểu rõ thêm, nắm vững thêm. Để rồi quý vị sau là khi mà thọ giới đó, thì quý vị mình nhận định rõ sáng suốt rồi, là phát tâm gìn giữ, nó tin chắc, đủ niềm tin. Và đủ niềm tin tức là mình đắc giới. Đắc giới thì cái giới này nó có ảnh hưởng, nó có tốt đẹp, sâu dày cho đến nghĩa là lâu dài về sau, đời này qua những đời sau cho đến thành Phật chứ không phải thường.